Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các cựu tướng lĩnh đô đốc Mỹ kêu gọi giữ ngân sách Bộ Ngoại giao, viện trợ nước ngoài. Cảnh sát Malaysia cho biết sẽ truy tố nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại Kim Jong Nam, và Nhật Hoàng đến Việt Nam trong chuyến thăm lịch sử.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hơn 120 tướng lĩnh quân đội và đô đốc đã về hưu của Mỹ đang thúc giục quốc hội nước này không cắt giảm chi tiêu cho ngoại giao và viện trợ nước ngoài, hai chức năng chính phủ mà có thể bị nhắm mục tiêu trong đề xuất ngân sách đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Khi công bố đề xuất ngân sách của mình hôm thứ Ba trước quốc hội, ông Trump dự kiến sẽ kêu gọi tăng 54 tỷ đô la chi tiêu quân sự bằng cách cắt giảm chi tiêu trong nước, đặc biệt là tại Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Trong một bức thư hôm thứ Hai gửi tới các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong Quốc hội, những sĩ quan về hưu này viết rằng nâng tầm và tăng cường ngoại giao và phát triển cùng với quốc phòng là hệ trọng để giữ cho nước Mỹ được an toàn. Các nhà cựu lãnh đạo quân sự viết, kinh nghiệm đã dạy cho họ rằng nhiều cuộc khủng hoảng của đất nước không thể giải quyết được bằng hành động quân sự không thôi. Bộ Ngoại giao, USAID, Tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ, Peace Corps và những cơ quan phát triển khác có vai trò hệ trọng để ngăn chặn xung đột và làm giảm nhu cầu đưa binh sĩ của chúng ta vào vòng nguy hiểm. Bức thư viết, một số nhà lãnh đạo quân sự có tiếng nhất của Mỹ đã ký vào bức thư đó, trong đó có tướng David Petraeus, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Afghanistan và Iraq, và đô đốc hải quân James Stavridis, cựu chỉ huy tối cao lực lượng liên minh của NATO. Ngân sách quân sự của Mỹ hàng năm là khoảng 600 tỷ đô la, trong khi đó, Mỹ chi khoảng 54 tỷ đô la hàng năm cho những chương trình quốc tế. Quốc hội không bắt buộc phải chấp thuận đề nghị ngân sách của ông Trump và dự kiến sẽ có những phiên điều trần trong Điện Capitol để giải thích. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28 tháng 2 cho hay Bắc Kinh hy vọng chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ giúp ích cho việc duy trì hòa bình ổn định toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tòa Bạch Ốc đề nghị tăng chi tiêu quân sự 10% lên mức 603 tỷ đô la. Một giới chức thạo tin cho hay đề nghị của tân Tổng thống Donald Trump bao gồm tăng ngân sách đóng tàu, tàu thêm máy bay quân sự và tạo sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong các vùng biển quốc tế và các địa điểm chiến lược như eo biển Hormuz và Biển Đông. Kế hoạch này có thể gây khó chịu cho Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền hầu hết toàn bộ Biển Đông và đã đặt các nước láng giềng vào tình trạng báo động với việc xây đảo nhân tạo cùng các cơ sở khác trên Biển Đông. Chúng tôi hy vọng các chính sách và biện pháp liên quan của Hoa Kỳ có thể giúp duy trì hòa bình ổn định thế giới, phát ngôn nhân cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Ông Cảnh nói vấn đề Biển Đông hiện tại đang phát triển tốt theo hướng tích cực và ổn định. Vẫn theo lời ông, Trung Quốc hy vọng các nước ngoài khu vực tôn trọng nỗ lực của Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á trong việc gìn giữ hòa bình Biển Đông. Tại lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên trong tuần này, Trung Quốc sẽ công bố ngân sách quốc phòng cho năm nay. Năm ngoái, Trung Quốc dành gần 139 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng, nhưng giới ngoại giao cho rằng có phần chắc mức chi thật sự đã bị Bắc Kinh nói thấp đi. Tuy nhiên, mức tăng 7,6% đã là mức thấp nhất trong 6 năm qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ngày 28 tháng 2 kêu gọi Bắc Kinh tăng chi tiêu quân sự ít nhất 10% trong năm nay để đối phó với những bất định dưới thời Tổng thống Trump.
Nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương sẽ bị Malaysia truy tố vì tham gia sát hại người đàn ông được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Theo luật Malaysia, nếu bị kết tội mưu sát, Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, được Bộ Ngoại giao ở Hà Nội xác nhận là công dân Việt Nam, và một nữ nghi phạm 25 tuổi người Indonesia cùng tham gia vụ giết hại sẽ bị treo cổ. Truyền thông quốc tế trích lời Tổng trưởng Lý Mohamed Apandiali nói hai nghi phạm này sẽ bị đưa ra tòa tại Sepang vào ngày 1 tháng 3. Bộ Ngoại giao chưa chính thức lên tiếng trước công bố này của Malaysia. VOA đã đặt câu hỏi với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhưng không nhận được trả lời. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã không trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về vụ việc này. Chúng tôi cũng không liên lạc được với cảnh sát Malaysia để biết thêm chi tiết về vụ xét xử. Theo một cựu thứ trưởng Bộ Công an, Malaysia sẽ có toàn quyền xét xử vụ án.
Theo nguyên tắc là công dân của mình phạm tội ở nước ngoài, thì ông ở nước ngoài nó bắt thì nó xử lý theo cái luật pháp của nó. Còn mình thì mình chỉ phối hợp thôi. Còn mình cũng phối hợp với các cơ quan ngoại giao để mình bảo vệ cái quyền chính đáng của công dân của mình. Còn vi phạm pháp luật của nước ngoài thì họ căn cứ về luật hội xử hết.
Theo truyền thông trong nước và quốc tế, Đoàn Thị Hương cho rằng cô bị lừa tham gia vào một trò chơi khăm được quay hình và không biết rằng đó là một vụ ám sát. Nhưng theo cảnh sát Malaysia, nghi phạm Việt Nam được trả tiền và được huấn luyện để thực hiện vụ ám sát. Theo camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nơi xảy ra vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam, ghi lại cảnh nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah phối hợp tấn công nạn nhân hôm 13 tháng 2. Cảnh sát Malaysia nói họ đã dùng chất độc thần kinh vĩ do nhóm nghi phạm người Triều Tiên cung cấp để bôi lên mặt nạn nhân. Người đàn ông này tử vong trong vòng 20 phút sau đó. Theo cựu Thứ trưởng Bộ Công an, không muốn được nêu danh, Việt Nam không thể can thiệp để giảm án cho nghi phạm. Nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ phối hợp với bên Malaysia để trao đổi và thống nhất xem mình làm được gì.
Còn mình là mình trao đổi với họ là theo cái hiệp định hai bên đã ký là một. Cái thứ hai là trao đổi với họ để bảo vệ cái quyền công dân của họ, có những cái mà pháp luật quốc tế họ quy định đó là mình phải bảo vệ quyền công dân theo quy định đấy. Còn họ xử thì căn cứ về pháp luật của họ xử.
Luật sư có chuyên môn về hình sự Hà Huy Sơn nói với VOA Việt ngữ rằng nhà nước Việt Nam cần phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ công dân của mình.
Về mặt trách nhiệm của nhà nước đối với công dân ấy thì tôi nghĩ phía Việt Nam phải có cái sự phối hợp với bên Malaysia để làm sao là bảo vệ cái quyền của công dân mà nó tránh bị oan sai theo cái luật pháp của người ta.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài sẽ chịu chế tài của pháp luật ở nước đó, nhưng về các độ ngoại giao Việt Nam có thể can thiệp được.
Can thiệp thì có thể là can thiệp về vấn đề ngoại giao, thì cái chuyện ngoại giao nó là cái gì đó, là cái yếu tố ngoại trừ theo cái luật pháp thông thường, theo cái tập tục quốc tế thì nó cũng có những cái chuyện như thế xảy ra, thì cái này nó tùy nghi quan hệ giữa hai nước thôi, nó không theo luật pháp nữa.
Luật sư Hà Huy Sơn cho biết chưa có một vụ án nào tương tự có sự liên can của một công dân Việt Nam trước đây. Và với việc càng ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam cần phải có cách phổ biến tốt hơn về luật pháp cho công dân Việt. Luật sư này kêu gọi sự tôn trọng hơn nữa về vai trò pháp luật trong xã hội Việt Nam để người Việt ý thức hơn trong việc tuân thủ luật pháp dù trong nước hay ở nước ngoài. Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đã đến Hà Nội ngày 28 tháng 2 trong chuyến thăm lịch sử được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tờ Japan Today và truyền thông trong nước đưa tin Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã tới sân bay Nội Bài và sẽ được chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp với nghi lễ thảm đỏ vào ngày 1 tháng 3. Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị vua Nhật Bản tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Đánh giá về tầm quan trọng của chuyến thăm này của vị vua 83 tuổi, nhà phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Lê Hồng Hiệp nói.
Chuyến thăm của Nhật Hoàng Akihito tới Việt Nam lần này thì nó là cái chuyến thăm lịch sử trong quan hệ song phương, bởi vì đây là chuyến thăm lần đầu tiên của một Nhật Hoàng tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao những năm 1970 tới nay. Và chuyến thăm này nó cũng diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Abe từ Hà Nội. Thì điều này nó cho thấy là quan hệ song phương đã được tăng cường, được thắt chặt trong thời gian gần đây, và cho thấy cái mức độ thân tình và cái mức độ tin tưởng lẫn nhau rất là cao giữa hai nước.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Việt Nam vào giữa tháng 1, Nhật Bản tuyên bố sẽ đóng mới cho Việt Nam 6 tàu tuần tra trên biển với tổng trị giá 38,5 tỷ yên, tương đương với 338 triệu đô la. Việt Nam và Nhật Bản là các đối tác chiến lược và Nhật là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nhà cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong thời gian gần đây, Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước đi để tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng hung hăng hơn trên Biển Đông và Mỹ rút dần sự ảnh hưởng trong khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hồng Hiệp, đang có sự song trùng và hội tụ về mặt lợi ích giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cái sự song trùng về mặt lợi ích giữa hai nước ngày càng lớn, đặc biệt là trên cái khía cạnh chiến lược, trong bối cảnh là hai nước đều là những cái quốc gia láng giềng của Trung Quốc và đang có những cái tranh chấp lãnh thổ và trên biển với Trung Quốc, và Trung Quốc thì đang ngày càng trở nên xác quyết hơn trong các cái tranh chấp này, thì trong cái bối cảnh đấy thì hai nước trở thành những cái đối tác tự nhiên của nhau trong việc mà cùng củng cố cái an ninh khu vực cũng như là đối phó với cái sự trỗi dậy, cái sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Theo nhận xét của nhà nghiên cứu này, trong thời gian gần đây, mối quan hệ đó, xu hướng đó được tăng cường nhiều hơn, một phần là tự thân hai nước có cùng lợi ích trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên phát quyết hơn, và nó khiến cho hai nước cảm giác cần phải tăng cường hợp tác, đặc biệt khi Mỹ đang giảm dần sự can dự trong khu vực. Đây là tư duy chiến lược của các nước trong khu vực, và theo nhà nghiên cứu này, việc Việt Nam và Nhật Bản tăng cường sự hợp tác với nhau là theo hướng đề phòng Mỹ không còn hiện diện trong khu vực. Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới Việt Nam, theo Japan Today ghi nhận, là để quảng bá thiện chí và làm mềm những vết thương chiến tranh mà quân đội Nhật đã để lại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tờ báo này cho biết Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ gặp mặt các quá phụ của những người lính Nhật từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam trước đây. Nhà nghiên cứu của Viện ISIS Lê Hồng Hiệp nói việc làm này thể hiện cách tiếp cận nhân văn và nó lý giải vì sao Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác không có oán giận lịch sử đối với Nhật Bản. Quân đội Nhật đã gửi binh lính tới Việt Nam vào năm 1940 và trong số khoảng 700 lính Nhật ở lại Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng đồng minh năm 1945, phần lớn đã kết hôn với phụ nữ Việt Nam nhưng sau đó không được phép mang gia đình về Nhật. Trong chuyến thăm 6 ngày, ngoài việc tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước, Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng sẽ đi thăm cố đô Huế trước khi rời sang Thái Lan vào Chủ nhật.
Ngày 27 tháng 2, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam công bố báo cáo vi phạm nhân quyền năm 2015-2016. Báo cáo cho biết chính quyền gia tăng tấn công nhắm vào những người tham gia mạng xã hội, người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và cả dân thường, với 11 người bị bắt giam và 202 người bị đánh đập trong năm 2016. Báo cáo cũng cho biết trong năm 2015, số người bị bắt là 9 người, số người bị đánh đập là 157. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam cho VOA biết.
Cái báo cáo về vấn đề vi phạm ở Việt Nam vào năm 2015 và 2016, đặc biệt cái lần này là chúng tôi tập trung vài về vấn đề trấn áp của chính quyền đối với người bất đồng chính kiến và những người bảo vệ nhân quyền. Đặc biệt trong số đó là có những thường dân, những người mà người ta là nạn nhân của vấn đề bất cập của chính sách. Thì chúng tôi chủ yếu làm rõ cái vấn đề chính quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực để tấn công những người bất đồng chính kiến này. Thành ra cái đặc điểm của báo cáo này là chúng tôi muốn kêu gọi nhà nước Việt Nam cần phải chấm dứt các hành động dùng bạo lực đối với chúng tôi. Đây là điểm đặc điểm quan trọng nhất.
Trong báo cáo lần này, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam tập trung vào mối tương quan giữa chính quyền và người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền. Con số trong thống kê được thu thập qua các hệ thống thông tin trong và ngoài nước và mạng lưới cộng tác viên.
Việt Nam trong 3 năm qua làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng họ không thực sự cải thiện về vấn đề tôn trọng nhân quyền. Thực chất ở trong nước, theo cái số liệu mà chúng tôi đã là làm báo cáo và công bố, thì càng ngày chính quyền Việt Nam càng trấn áp, thô bạo hơn đối với người bất đồng chính kiến.
Theo anh Phạm Bá Hải, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là một tổ chức xã hội dân sự có các thành viên là cựu tù nhân lương tâm, theo khái niệm của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã từng trải qua nhiều năm trong tù. Nhiệm vụ của Hội là đấu tranh cho một đất nước Việt Nam không còn tù nhân lương tâm. Hội kêu gọi Việt Nam thả các tù nhân lương tâm hiện còn ở trong tù, dù biết rằng công việc này là rất khó khăn, thậm chí chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục đi vào tù một lần nữa. Anh Hải cho biết, tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và tiếp tục lên tiếng trong và ngoài nước, kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền ra áp lực Việt Nam thả các tù nhân lương tâm.
Theo như chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu, sở dĩ chính quyền Việt Nam có đánh đập và bắt bớ nhiều thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đặc điểm của nó xảy ra từ khoảng giữa năm 2016 đến nay, có nghĩa rằng là sau sự kiện Formosa. Thành ra số lượng nạn nhân của đánh đập thì chúng ta thấy là số lượng nó rất lớn, là số lượng thành phần đó là những người đã tham gia những cuộc tuần hành ôn hòa và bị lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát nhân quyền nó đánh đập. Và tôi nghĩ đây là cái nguyên nhân chính của chính sách bắt bớ. Và tiếp theo đó là những người mà sử dụng mạng truyền thông để đưa tin về vấn đề này, bao đó bao gồm các vấn đề bất cập về chính sách, về an sinh xã hội, rất nhiều vấn đề, kể cả những việc làm khuất tất của an ninh trong vấn đề tấn công, thì những blogger, những người mà làm truyền thông trên mạng xã hội, người ta lên tiếng đều trở thành những đối tượng của bắt bớ. Chúng ta thấy một hàng loạt tất cả những người mà liên quan đến vấn đề truyền thông như Mẹ Nắm, như bác sĩ Hồ Hải và một số anh em khác ở các tỉnh khác vì liên quan đến vấn đề truyền thông.
Theo anh Hải, nhóm anh Lưu Văn Vịnh bị bắt giữ theo Điều 79 cho thấy chính quyền Việt Nam sợ hãi tất cả những ai bày tỏ ước vọng rằng Việt Nam sẽ tiến đến nền dân chủ đa nguyên thì họ đều mạnh tay bắt bớ. Anh Hải nói trong 2 tháng đầu năm của 2017, người bị tấn công bị liên quan đến vấn đề Formosa và khuynh hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam kêu gọi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt sử dụng bạo lực, tấn công, giới bất đồng chính kiến, tôn trọng nhân phẩm và quyền con người khi người dân thực thi quyền của mình, đặc biệt là quyền bày tỏ ôn hòa nơi công cộng. Ngoài ra, hội kêu gọi chính quyền Việt Nam thừa nhận và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập phát triển và đồng thời thả vô điều kiện tất cả 66 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ. Thông tin chưa bao giờ bùng nổ như thời điểm hiện nay và đang chi phối các vấn đề chính trị từ diễn đàn quốc tế đến các địa phương xa xôi. Với một đoạn video đăng trên YouTube hay trên Facebook, một nhà hoạt động xã hội có thể kêu gọi mọi người dùng truyền thông xã hội để bày tỏ quan điểm chống lại sự kiểm duyệt độc tài của nhà nước và cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Tại Việt Nam, truyền thông mạng xã hội hiện nay là một công cụ hữu hiệu giúp phong trào dân chủ mở rộng và ngày càng hoạt động hiệu quả. Đó là nhận định của blogger và nhà báo Yên Vũ, người vừa có bài phát biểu tại Hội luận Nhân quyền Việt Nam ngày 27 tháng 2 vừa qua tại Garden Grove, California. Nhà báo Yên Vũ cho VOA Việt ngữ biết.
Từ ngôi làng ở phía Bắc hay là ở trên cao nguyên, với sự hỗ trợ của Internet, mạng xã hội đã thu hút và hấp dẫn hầu hết các giới trẻ. Ta có thể thấy là từ những cô cậu vừa mới bước vào tuổi mới lớn đã biết sử dụng thành thạo một chiếc cell phone, và từ ở chiếc cell phone của họ, họ có thể quay phim, họ có thể ghi âm, họ có thể chụp hình, và họ lập tức bằng những cái mạng xã hội ví dụ như là Facebook, như là Instagram, như là Twitter, họ có thể truyền tải thông tin ngay lập tức đến toàn thế giới. Cho nên theo tôi thấy, với một cái thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mạng xã hội đúng là một công cụ hết sức hữu hiệu, đặc biệt là cho cái phong trào đấu tranh cho dân chủ.
Mạng xã hội giúp người dân ý thức về xã hội mình đang sống và nền chính trị chi phối vận mệnh của mình.
Với những người mà hoạt động đấu tranh dân chủ, họ ý thức được thông tin chính là sức mạnh, thông tin chính là cái công cụ để góp phần phá vỡ những cái bức màn trước đang che phủ những cái bí mật xã hội kém dân chủ. Họ biết được chính chỉ có qua thông tin thôi thì người dân mới được ý thức hơn về cái xã hội mình đang sống, ý thức hơn về cái thời đại và cái nền chính trị đang chi phối cái vận mạng của mình.
Nhiều nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã biết tận dụng các blog sơ khai cho đến các mạng phong phú và hiện đại, và hiện nay họ có thể tường thuật trực tiếp qua livestream ngay khi sự việc đang xảy ra. Không có gì chứng minh một cách minh bạch và cụ thể cho sự thật đang xảy ra bằng việc quay phim trực tiếp, blogger Yên Vũ cho biết. Nhận định về việc các nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước sử dụng mạng truyền thông bị chính quyền trấn áp, từ việc áp dụng các quy định hành chính đến sách nhiễu người dùng Internet, nhà báo Yên Vũ cho biết.
Là thể chế độc tài điển hình như là Cộng sản Việt Nam, khi mà họ ý thức được cái sức mạnh của mạng xã hội, cái sức mạnh nhân dân qua truyền thông, thì họ phải tìm cách họ ngăn ngừa. Tại vì rõ ràng là không ai muốn cái thể chế mình bị bộc lộ ra những cái điểm xấu, và họ sẽ dùng những cái đòn răn đe để mà kềm hãm lại, chứ họ biết là họ không có thể là ngăn chặn tất cả. Nếu mà họ sử dụng những cái biện pháp về hành chính, về luật pháp để kềm hãm thì chắc chắn là cũng sẽ làm cho một số người sẽ chùn bước. Nhưng càng có số đông thì nhà cầm quyền càng khó để mà ra tay đàn áp hoặc là ngăn chặn. Điển hình một cái nick gọi là Dư Leo, ban đầu họ chỉ có răn đe, nhưng mà họ thấy là tất cả mọi người ủng hộ cái anh Dư Leo đó thì họ lại ngại va chạm. Cho nên là bằng mọi cách chúng ta nên hỗ trợ nhau về truyền thông để vượt qua cái đòn phép của nhà cầm quyền.
Nhà báo Yên Vũ nói rằng các nhà dân chủ nên tận dụng mạng truyền thông xã hội để tiếp cận với người dân và quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện một cuộc cách mạng màu thì phải thận trọng.
Mà Việt Nam nó có hơi khác với lại cái nước mà đã từng lập ra là cách mạng màu, cách mạng hoa. Những người hoạt động về xã hội Việt Nam, họ ý thức được là có những cái cuộc cách mạng thành công nhờ mạng xã hội. Nhưng với thể chế của Việt Nam, nó vẫn có những cái đặc thù. Theo tôi là vẫn là do là cái nỗi sợ nó còn quá lớn ở nước Việt Nam, đã từ lâu đánh mất những cái ý thức về dân chủ, về pháp quyền. Cho nên là bước theo một cái lộ trình là nó từ từ thôi. Từ vì rõ ràng nếu mà mình chưa chuẩn bị được đến nơi đến chốn mà bước một tháp tới một cái cuộc cách mạng thì nó có thể nó sẽ gây một cái thảm lớn.
Mạng xã hội tuy rất hiệu quả, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, gây phản tác dụng cho phong trào dân chủ. Nhà báo Yên Vũ phân tích thêm, chính quyền Việt Nam thấy được mặt trái này nên lập ra các binh chủng chuyên gây nhiễu loạn, phá rối thông tin trên mạng xã hội. Nếu không tỉnh táo thì chúng ta có thể sa vào các bẫy truyền thông của nhà nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi bài tường trình có tên Chợ Quê Mùa Giêng 2 do cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam.
Bất kỳ vùng quê nào của Việt Nam cũng có những góc chợ quê. Nhưng thời mọi thứ thay đổi, tìm một góc chợ quê còn giữ hồn vía quê kiện là một kiện hết sức khó khăn. Chợ Nội Rang Duy Xuyên Quảng Nam, nơi mà hầu hết các loại thực phẩm tươi đều là cây nhà lá vườn, từ nại chuối đến con gà, con vịt hay lát cá, ký thịt heo, mọi thứ mang hồn quê kiện. Bà Thủy bán gà ở chợ Nội Rang, Quảng Nam chia sẻ.
Ở đây là chợ Nội Rang, chiên bón chợ là nói chung là bón có mà còn đầy đủ, còn chiên cũng có hết. Nhưng mà đây chúng tôi bón là riêng tôi đó là chiên bón mấy gò vịt con, vịt thịt, gò con, gò thịt là gò của quê mình không. Không nhập có hòn thoát nơi về, không có hòn Trung Quốc và hòn nước ngoài chứ hết. Nên là đổn bổ cho bà con ăn và nuôi đổn bổ, tốt.
Sau Tết, dường như sức mua của người dân quê đã dồn hết vào dịp trước Tết, nên chợ quê tháng Giêng tháng 2 thường vắng vẻ, mua bán cầm chừng, và thu nhập của người bán hàng hạ xuống mức thấp nhất trong năm. Những phiên chợ quê thường phải đối mặt với sức tấn công của hàng hóa Trung Quốc có giá rẻ bèo. Bất kỳ loại sản phẩm nào của nhà nông nếu sản xuất theo phương pháp thủ công, phương pháp sạch đều có giá tương đối cao và chất lượng an toàn. Môi trường ngày càng xấu đi ở các chợ quê cũng là vấn đề nổi cộm. Bà Lục, người mua bán gà vườn thường xuyên ở chợ Nội Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam cho hay.
Và dịch lần họ, giá thành lần họ xuống, cái tết là cô hơn. Và mua bốn thì tổng nhiên này thì bốn cũng hơi ế chậm hơn mấy cái tết. Còn gọi là mua nhà vườn thăm chứ làm chỉ có không mua trang trại, mua mà vườn họ nuôi ít đó là để mình bón là quê ở đây chợ quê là được. Chứ còn giá thành thì tốt là
chị Thủy thợ may trong chợ Nội Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ.
Chợ lắm chưa ổn định là chợ cũng ô nhiễm môi trường, nói chung là cấm không có, đồ giếng cũng không có, người buôn bán ở đây cứ đứa đó rồi cũng ế ẩm. Còn từ ngày mà đầu là biển nhiễm độc gì đó thì tình chị biết kiểu ngay là nhiễm độc. Trước kia là họ bóng có là rất là đẹp, nhưng mà từ ngày mà đầu biển nhiễm độc gì đó là người dân ở đây là chị thấy là thon thở buồn phiền là bóng ế em họ cũng sợ. Cho nên nhà em là em có xong, nhưng mà có xong thì đó em thấy lâu lâu mới có bằng mét nữa. Người dân thì họ tiền bạc họ cũng có chừng, họ nói là em có cũng mua con chi bữa vừa chục ngon không đủ sống vô đâu hết. Rồi có bữa lửa đây có gì. Rồi muối đồ gỡ ra đâu quán vậy đó. Cho nên đó vậy nói chung là ngầu trước quán là gì thái vậy đó.
Các thức quà quê từ củ cải, củ hành, bắp chuối cho đến ký nhộng xào, ký ốc hút, con cá rô, miếng thịt heo thả vườn, cái bánh in bụng nếp, ký cám gạo cho heo, chiếc bánh tét, bánh tổ, bánh da, bánh thuận, cho đến bộ giấy tiền vàng bạc cúng ông bà, bộ quần áo mới, bộ xong nồi chảo, đều có mặt ở chợ Nồi Rang. Đặc biệt, hiện nay hiếm có chợ nào mà các thức quà quê ngon và nổi tiếng sạch như chợ Nồi Rang. Bà Hoa, người bán hàng rau ở chợ Nồi Rang chia sẻ.
Không chột nó thì bốn được hàng xí. Còn ở thông thiên đây là cách nào một người tới bên đây là ế nhất đó. Có thu nhập cô Út là một ngà cô là chỉ có mấy trăm ngàn thôi, chứ không có nhiều. Ở đây nó chuối đồ cũng ế lắm. Đấy. Đại cây mô thu nhập là bốn giống cho được 400-500 ngàn bột cho mấy. Giữa lại đừng nói không tới 40-50 ngàn cho mấy. Không có nhiều nữa thiệt nữa đó. Còn là đó đồ còn quá tàn chừng mà còn ở sổ này ở trang ngầu trang này á là mỗi tháng là 90 ngàn tiền giờ quét rốt và đồ về đây giờ có thấy 90.
Có vẻ như môi trường vệ sinh và an ninh ở đây ngày càng xấu đi bởi chính sách thuế không hợp lý. Người buôn bán nhỏ có thu nhập thấp nhưng lại phải đóng quá nhiều khoản phí cho chợ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mua bán ở đây và nguy cơ hàng Trung Quốc tấn công các phiên chợ quê là điều có thật.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tiếp tục chia sẻ những mục tiêu chung, đó là thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng thông qua tự do, dân chủ và nền pháp trị. Và chúng tôi sẽ vẫn theo đuổi những mục tiêu đó, Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu trong chuyến đi tới Bruxelles. Nền kinh tế của Hoa Kỳ và EU là những nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm một nửa sản lượng kinh tế của thế giới. Thương mại xuyên Đại Tây Dương và du hành vì mục đích công tác và du lịch hỗ trợ 14 triệu công ăn việc làm ở cả hai châu lục và cải thiện đời sống và phúc lợi của tất cả người dân chúng ta. Chúng tôi tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với các nền kinh tế tự do, công bằng và thịnh vượng vốn là nền tảng cho thành công của chúng ta và đối với sự hợp tác để đạt được điều đó, Phó Tổng thống Pence nói. Khi nói tới chủ nghĩa khủng bố, Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói chúng ta phải mạnh mẽ và chúng ta phải thống nhất trong những nỗ lực của chúng ta đương đầu với những mối đe dọa đối với nền an ninh và sự ổn định của châu Âu. Điều này đòi hỏi sự phối hợp và chia sẻ tình báo nhiều hơn giữa các quốc gia thành viên EU và giữa EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ngoài việc cùng nhau đương đầu với chủ nghĩa khủng bố, rõ ràng chúng ta phải cương quyết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở châu Âu. Sau những nỗ lực của Nga nhằm vẽ lại đường biên giới quốc tế bằng vũ lực, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực ở Ba Lan và các nước Baltic thông qua sáng kiến sự hiện diện tiên phong tăng cường của NATO, Phó Tổng thống phát biểu. Và liên quan tới Ukraine, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Nga chịu trách nhiệm và đòi Nga tôn trọng các thỏa thuận Minsk bằng cách xuống thang bạo lực ở miền đông Ukraine. Đồng thời, Mỹ sẽ tìm kiếm điểm chung với Nga mà Tổng thống Trump tin rằng có thể tìm thấy. Cam kết của Hoa Kỳ đối với EU là kiên định và lâu bền. Phó Tổng thống Pence nói, chúng ta bị ngăn cách bởi một đại dương, nhưng chúng ta được hợp nhất bằng một cam kết chung về tự do, dân chủ và nền pháp trị, và chúng tôi tin tưởng rằng mối liên kết đó sẽ trường tồn và phát triển.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.